Vài ngày sau, chúng tôi quay lại trung tâm huấn luyện thể thao của trường đại học Appalachian để kiểm tra tốc độ đạp của tôi. Tôi dùng sức và đạp mạnh vào bàn đạp liên tục. Con số hiển thị trên màn hình cứ biến đổi không ngừng, đến nỗi Trish không thể đọc một cách rõ ràng được. Dòng bánh xe xoay tít, Trish cười nắc nẻ và vui vẻ dúi vào lòng bàn tay tôi $100. Đêm hôm đó tôi bất chợt nói với Chris. Tôi đang tự hỏi không biết liệu mình có thể tham gia vào một vài chặng đua ở Atlanta hay không. Cứ thử xem nào, Lance. Chris động viên. Ngay lập tức chúng tôi cùng ngồi bàn thảo về sự trở lại đầy bất ngờ của tôi. Chris nhấc điện thoại và liên lạc với một số bạn bè để tìm mua giúp tôi hai chiếc bánh xe mới. Sau đó anh gọi ngay cho Bill và nói, Lance đã hồi sinh, cậu ấy đã thực sự sẵn sàng để đánh bại mọi cua đơ khác. Dĩ nhiên, mọi chuyện không đơn giản. Không phải chỉ cần ngồi lên yên xe là có thể chiến thắng. Sự nghiệp đua xe của tôi đã trải qua biết bao thăng trầm, buồn tủi, xen lẫn vinh quang. Tuy nhiên lần này, tôi quyết tâm không để ngoại cảnh chi phối mình một lần nữa. Sau chuyến đi đến Boone, tôi tìm lại được cảm hứng với một đua xe đạp. Ý nghĩ từ bỏ sự nghiệp đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi. Mỗi ngày tôi chăm chỉ tập luyện, dù rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được vóc dáng cũ, dù rằng tôi vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, nhưng tôi quyết tâm phải vượt qua chính mình. Tôi tận hưởng cảm giác thích thú mỗi ngày trên yên xe. Thậm chí hôm đám cưới tôi và Kích, tôi còn mang theo cả chiếc xe đạp thân yêu của mình. Tháng 5 năm 1998, một tháng sau khi từ quân trở về, tôi và Kích chính thức kết hôn tại Santa Barbara. Khách mời chỉ khoảng 100 người và đám cưới diễn ra trong một nhà thờ nhỏ vì Kích là người theo đạo. Sau đó chúng tôi có một bữa tiệc rất vui và thân tình. Mọi người tham gia vào ngày vui của chúng tôi, họ nhảy múa tưng bừng khắp khán phòng, làm không khí càng thêm sôi nổi. Tôi và Kích ngất ngây hạnh phúc đến nỗi chúng tôi cứ mong thời gian sẽ ngừng trôi và mọi người có thể bên nhau vui vẻ mãi như thế này. Sau bữa tiệc, mọi người nhất trí cùng đến một câu lạc bộ đêm để tiếp tục cuộc vui. Chúng tôi ngồi uống cùng nhau và ly rượu và tán gẫu. Tôi và Kích nghỉ ngơi tại căn nhà nhỏ cạnh bờ biển vài ngày. Nhưng đó chưa hẳn là một kỳ trăng mật hoàn hảo, bởi vì tôi vẫn còn quá hăng say với lịch tập luyện. Tôi vẫn đạp xe mỗi ngày. Cuối cùng chúng tôi quay về nhà tại Austin để chuẩn bị cho chiến dịch chặng đua Hoa Hồng lần thứ hai sắp diễn ra. Tôi càng phấn khởi khi giờ đây cuộc thi mà mình phát động đã trở thành một sự kiện lớn được nhiều người quan tâm. Trong lúc diễn ra cuộc đua, rất nhiều người tụ tập hai bên đường, hò hét để cổ vũ cho các vận động viên. Đèn sáng trưng suốt các con đường nơi đoàn đua đi qua. Tôi về đầu trong cuộc đua đó. Khi tôi bước lên khán đài để nhận kỷ niệm chương, Kích vui mừng hò hét cổ vũ như thể tôi vừa chiến thắng tại giải đấu Tour de France. Nàng chưa bao giờ trông thấy tôi trong hình ảnh vinh quang như thế. Tôi nói với Kích, không có gì đặc biệt đâu, nhưng sự thật là tôi cũng đang ngất ngây hạnh phúc. Cảm giác được trở lại đường đua thật tuyệt. Vào tháng 6, tôi tham dự một giải đấu khác và lần thi này chính thức đánh dấu sự trở lại của tôi với vai trò của một cua rơ chuyên nghiệp. Đó là giải đấu vô địch toàn nước Mỹ, US Pro Championship. Tôi về thứ tư. Đồng đội và cũng là bạn của tôi, George Hinchcape, đã giành được vị trí thứ nhất. Một ngày, tôi đã nói với Kate về quyết định của mình. Kate này, có lẽ đã đến lúc anh quay lại châu Âu. Nàng mỉm cười gật đầu. Từ trước đến nay, tôi luôn thông báo với Kate những quyết định quan trọng của mình và mong muốn cô ấy làm theo. Nào là, Kate, chúng ta thu xếp để đến châu Âu nhé. Và khi đến châu Âu, tôi lại nói, Kate, chúng ta quay về Austin thôi. Giờ đây, khi chúng tôi đang có những ngày hạnh phúc ở Austin, tôi lại thông báo rằng, Kate, anh đã suy nghĩ lại. Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới ở châu Âu nhé. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, Kích đều đồng ý đi cùng tôi vô điều kiện. Nàng luôn là niềm động viên và tự hào của tôi. Tôi yêu Kích vì điều đó. Kích không ngại thử thách. Nàng hứng thú khi được khám phá một ngôn ngữ mới, cách sống mới ở một nơi xa lạ. Chính vì vậy, khi tôi nói với nàng rằng chúng ta hãy thử một lần nữa nhé, thì tôi biết nàng sẽ không ngần ngại. Chúng tôi đến châu Âu và thuê một căn hộ ở Nice. Kích quay lại trường học để hoàn thành khóa học tiếng Pháp cấp tốc. Tôi vẫn ngày ngày cố gắng tập luyện cùng chiếc xe thân yêu của mình. tôi tham gia giải đấu Tour of Luxembourg và chiến thắng. Ngay sau chặng đua đầu tiên, tôi gọi cho Kích. Giọng tôi rất điềm tĩnh. Vì vậy mà Kích cứ mãi băn khoăn vì sao tôi lại không hưng phấn khi được trở lại là chính mình. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi hiểu. Tôi lo sợ sự tự ti sẽ quật ngã tôi một lần nữa. Thế nên tôi tỏ ra thận trọng và cố gắng kiềm giữ cảm xúc của mình. Đây chỉ là một giải đấu diễn ra trong 4 ngày. Chiến thắng lần này không phải là quá lớn. Nhưng với tôi thật sự vui và hạnh phúc vì tôi biết mình lại có thể chiến thắng một lần nữa. Ngoài ra, chiến thắng đó giúp tôi đạt được một số điểm thưởng của ICU. Có thể nói tôi hoàn toàn mãn nguyện vì quyết định trở lại của mình. Tiếp đó tôi đến Hà Lan để tham gia giải Tour of Holland. Lần này tôi về thứ tư. Giải Tour de France sẽ diễn ra vào tháng 7. Nhưng tôi không đăng ký tham gia bởi vì tôi cho rằng mình chưa thực sự sẵn sàng cho một giải đua quan trọng như vậy. Tuy nhiên, suốt thời gian đó tôi nghiên cứu rất kỹ các băng ghi hình đoạn đua cũng như theo dõi sát sao mọi diễn biến được cập nhật hàng ngày trên TV. Trong một cuộc kiểm tra bất ngờ, cảnh sát Pháp phát hiện một số lượng lớn các vận động viên đã dùng chất kích thích. Những người được xác định sử dụng chất kích thích đã bị vào tù. Tất cả mọi người có liên quan đều được đưa vào diện nghi vấn và điều tra. Các coureur bất ngờ và hoảng sợ trước thái độ cứng rắn của nhà cầm quyền. Trong số 21 đội tham gia giải đấu, chỉ có 14 đội đi đến cùng. Một đội bị tước quyền thi đấu do vi phạm quy định của liên đoàn, 6 đội khác đã bỏ cuộc. Sử dụng chất kích thích là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trong các cuộc thi đấu thể thao. Một số vận động viên xem nó giống như một thứ vũ khí hạt nhân. Họ cần đến nó để duy trì và nâng cao sức lực trong giai đoạn peloton. Riêng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại cần thiết đến vậy. Sau khi trải qua quá trình quá trị, ý nghĩ tiêm vào cơ thể mình một chất gì đó khiến tôi ghê sợ. Cũng trong năm đó, tôi có những suy nghĩ rất khác nhau về giải Tour de France năm 98. Một phần tôi rất thông cảm với những vận động viên đã bị phát hiện sử dụng chất kích thích sau cuộc kiểm tra. Một vài người trong số họ quen với tôi. Nhưng đồng thời nhờ việc này mà tôi càng xác định rằng Tour de France là một giải đấu rất nghiêm túc và công bằng. Tôi tiếp tục kiên trì tập luyện suốt mùa hè. Đến tháng 8, tôi và Kích mua một ngôi nhà ở Nick và chúng tôi quyết định sẽ phát triển sự nghiệp của tôi tại đây. Trong lúc Kích một mình xoay sở với các nhân viên ngân hàng bằng giọng tiếng Pháp còn chưa rành rọt của mình và sắm sửa đồ đạc cho ngôi nhà mới, tôi phải đi cùng với đội đến Tây Ban Nha trong 3 tuần để tham gia giải Vuelta ở España, một trong những giải rất khó của giới đua xe đạp. Bạn cứ hình dung thế này. Trong môn đua xe đạp thì có 3 giải đấu lớn nhất đáng quan tâm. Một là của Ý, 2 là của Pháp và 3 là của Tây Ban Nha. Ngày 1 tháng 10 năm 98, sau 2 năm kể từ ngày phát hiện mình bị bệnh ung thư, tôi đã hoàn toàn trọn vẹn chặng đua Vuelta. Tôi về đến thứ tư. Chiến thắng này cũng quan trọng như rất nhiều chiến thắng khác mà tôi đã đạt được. Tôi đạp xe qua chặng đường dài khoảng 3.760 km suốt 23 ngày và chỉ kém người về thứ 3 khoảng thời gian xích sao 6 giây. Nhà vô địch Abraham Olano của Tây Ban Nha về đến trước tôi 2 phút 18 giây. Xếp ở vị trí thứ 4 tại Vuelta là một kết quả ngoài sức mong đợi của tôi cho sự trở lại lần này. Trước đây tôi nổi tiếng là hung thần của những chặng đua ngắn, nhưng tôi chưa bao giờ bảo toàn được sự hưng phấn cũng như sức bền trong những chặng đua dài diễn ra trong nhiều tuần. Chiến thắng ở Vuelta không những ghi dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của tôi, mà nó còn chứng minh rằng tôi đã tiến bộ hơn trước. Hơn lúc nào hết, tôi hoàn toàn tự tin để nói rằng tôi có thể chiến thắng bất kỳ giải đấu nào. Những điểm thưởng của ICU dành tặng cho những coureur có biểu hiện tốt trong các chặng đua đều thuộc về tay tôi. Và mọi người bắt đầu chú ý đến một hiện tượng lạ của làng thể thao đua xe đạp. Không ai khác, chính là tôi, Lance Armstrong. Trong lúc tôi tập trung vào cuộc thi ở Vuelta, thì Kích ở nhà bận biểu với chuyện sửa sang và sắm sửa cho tổ ấm mới của chúng tôi. Căn hộ cũ của hai vợ chồng nằm ở tầng 3. Vì vậy, Kích phải sử dụng thang máy để vận chuyển đồ đạc như quần áo, các phụ tùng xe của tôi và các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Hầu như nàng chỉ làm việc một mình mà không nhờ sự giúp đỡ của ai. Nên sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa trong 2 ngày, trông nàng mệt đờ cả người. Khi tôi về nhà, quần áo đã được chuẩn bị tươm tất, tủ lạnh đầy rau quả tươi ngon và Kích dúi vào tay tôi một chùm chìa khóa mới. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây có lẽ là niềm vui tuyệt vời nhất của tôi trong suốt một năm qua. Chúng tôi đã làm được. chúng tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới thật sự. Sự nghiệp của tôi cũng tiến triển rất nhiều. Kiết giờ đây đã có thể trò chuyện bằng tiếng Pháp, và đáng tự hào là hai vợ chồng đã có một ngôi nhà riêng. Đối với chúng tôi, đó là tất cả. Kiết rạng rỡ nói: "Ôi Lance, chúng ta đã có một cuộc sống mới." Để mừng ngày tôi trở về và mừng cho tổ ấm mới của hai vợ chồng, tôi và Kiết đi du lịch vài ngày đến hồ Como, một trong những nơi yêu thích nhất của chúng tôi. Tôi cẩn thận chọn một khách sạn thật vừa ý, nằm trên một ngọn đồi có tầm nhìn bao quát xung quanh. Tất cả những gì chúng tôi làm là nghỉ ngơi, đi dạo và cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon. Thời gian sau đó, tôi và Kiết trở về nhà ở Austin để chuẩn bị cho kỳ nghỉ thu đông. Không lâu sau, khi quay về, tôi nhận một bức email từ giám đốc của đội US Postal là ông Johan Reinil. Trong thư, ông chúc mừng chiến thắng của tôi tại Guenta và có nhắc đến một điều khiến tôi chú ý ngay. Tôi nghĩ vị trí thứ tư là một kết quả ngoài sức mong đợi của cậu, nhưng tôi cho rằng cậu sẽ có khả năng giành được một vị trí trên bục vinh quang của giải Tour de France vào năm sau đó. Đó là câu kết thúc bức email mà Johan gửi cho tôi. Tôi lưu bức thư đó vào đĩa, cho in ra và ngồi nhìn từng dòng chữ. Giải Tour de France ư? Johan không những bảo rằng tôi có thể tham gia giải Tour de France, ông còn tin rằng tôi sẽ giành được một vị trí cao trên bục vinh quang. Đó là một câu nói rất đáng để suy nghĩ. Suốt mấy ngày sau, tôi cứ đọc đi đọc lại bức thư. Sau một năm đầy biến cố và suy sụp tinh thần, giờ đây tôi đã biết mình nên làm gì. Tôi muốn chiến thắng trong giải Tour de France.